Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 14 tháng 11 âm lịch năm Quý Tỵ, dương lịch 2013, nơi đạo tràng chùa Hoằng Pháp. Hiện tại chúng ta đang ở trong khóa tu Phật Thất lần thứ 75. Đây là một cái khóa tu đặc biệt của năm. Vào cái dịp khóa tu này, chúng ta có một cái sự kiện quan trọng, đó là lễ vía Đức Phật A Di Đà. Bởi vì đạo tràng của chùa Hoằng Pháp là cái tôn chỉ là hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho quý Phật tử thành tựu cái sự nghiệp gọi là nhất tâm niệm Phật để được vãng sanh trong hiện đời. Cho nên đối với cõi Tây Phương Cực Lạc và đối với Đức Phật A Di Đà có một cái duyên rất đặc biệt, và cái khóa tu hàng năm vào khoảng cuối tháng 11 và khoảng tháng 11 đó là cái khóa tu mà có cái lễ vía Đức Phật A Di Đà trong vòng 3 hôm nữa. Thì hôm nay chúng ta có cái nhân duyên ở trong cái khóa tu đó, và cũng là một cái nhân duyên mà chúng tôi cũng có dịp để cùng với hội chúng tu tập các khóa Phật Thất, san sẻ chút ít những cái ý nghĩa của lời Phật dạy. Chúng tôi có cái suy nghĩ tu tập, thường chúng ta nghe đạo Phật là đạo trí tuệ từ bi, và chúng ta cũng thấy có những cái tiêu chí như là duy tệ thị nghiệp, tức là chỉ có trí tuệ là sự nghiệp thôi. Ở trên cuộc đời người ta có đầu tư cả cái cuộc đời của người ta để mà người ta gây tạo một sự nghiệp nào đó để lại với thế gian. Nhưng mà với cái người tu, những người đệ tử của Đức Phật á, thì chỉ có cái sự nghiệp là trí tuệ thôi. Chỉ có lấy trí tuệ là sự nghiệp, chứ không có lấy cái tài sản thế gian làm sự nghiệp, hay cái địa vị danh vọng gì đó làm sự nghiệp. Mà chúng ta phải đầu tư cả cuộc đời, mà chúng ta chỉ có nhắm cái mục tiêu là làm sao thành tựu được trí tuệ, lấy đó làm sự nghiệp cho cả đời của mình. Nhưng mà cái chữ trí tuệ chúng ta nghe thì nó rất là quen thuộc, nhưng mà nếu mà hỏi kỹ có làm sao gọi là có trí tuệ, thì cái điều đó chắc là chúng ta cũng sẽ phải lúng túng khi mà chúng ta phải giải thích một cách cụ thể rõ ràng. Thế nào gọi là trí tuệ? Mình hiểu biết hết mọi chuyện trên thế gian là trí tuệ sao? Nhiều khi chúng ta lại rơi vào chỗ mà các vị tổ vỡ là thế trí biện thông. Nhiều khi đó cũng là một cái chướng duyên ngăn với đạo của mình. Như vậy thì sao gọi là trí tuệ? Ở đây thường thì chúng ta nghe qua vậy đó, mà chúng ta không có tác ý kỹ thì nó lại ít có ghi khắc. Trí tuệ là gì? Là sự hiểu biết bản chất của các pháp. Bản chất là gì? Bản chất là cái tính chất căn bản của tất cả các pháp. Các pháp thì nói về tướng thì nó thiên hình dạng trạng, nhưng mà nó chỉ có một cái tánh căn bản nhất thôi. Mà pháp nào cũng có tánh này hết. Tánh này gọi là căn bản. Căn bản theo cái nghĩa của chữ Hán gọi là gốc rễ. Căn là rễ đó. Ung thư mà di căn tức là nó đâm rễ ra tùm lum cả thân mình đó. Căn là rễ và bổn là gốc. Căn bổn tức là căn bản của các pháp, cái tính chất căn bản của các pháp, tức là pháp nào không có tính này hết. Cứ tự nghĩ tính là tính gì cả? Tính gì ạ? Tính gì mà tất cả các pháp đều có cái tính này hết? Nó đồng nhất cái tính này nè. Cái gì nó khác nhau thì nó khác, nhưng mà cái tính này thì chắc chắn là nào cũng có hết. Tính gì? Tính gì mà pháp nào cũng có hết? Tính vô thường. Tất cả các pháp đều có cái tính chất này. Pháp nào cũng vậy, dù đó là pháp vật chất hay là phi vật chất. Vật chất là nhà cửa xe cộ vân vân, cải cả thân mạng của chúng ta, thân mình đều vô thường. Và những cái pháp phi vật chất, thí dụ như tình cảm thương ghét của chúng ta, yêu đương đậm đà tha thiết thì cái đó cũng vô thường. Tất cả các pháp đều là vô thường, nó đều có một cái tính chất căn bản này. Mà người nào mà thấu hiểu được cái tính chất căn bản này thì người đó gọi là có trí tuệ. Cho nên quý Phật tử thấy có những cái bậc có trí đó, người ta không ham gì trên thế gian hết. Tại vì người ta biết sao? Vô thường. Nó vô thường. Và cái sự vô thường tức là luôn luôn thay đổi. Và do đó thì cái người có trí tuệ thấy thêm một cái điều nữa, tức là quy luật của sự thay đổi đó. Vô thường là thay đổi, mà không phải thay đổi một cách lộn xộn, một cách bất kỳ, một cách ngẫu nhiên. Nó thay đổi đâu đó, nó có trật tự đàng hoàng, nó có một cái quy tắc của nó. Cái quy luật đó gọi là nhân quả. Như vậy thì tất cả các pháp trên thế gian này, mà người nào mà muốn phát triển trí tuệ thì chỉ suy xét hai điều này thôi. Quý Phật tử nói khi mà chúng ta đến với giáo pháp Đức Phật thì mênh mông vô lượng, không biết học hỏi chỗ nào, không biết nắm bắt làm sao. Nhưng mà lúc nào quý Phật tử cũng suy nghĩ tới hai cái mặt này của tất cả mọi việc đi. Tất cả mọi cái gì nó đến với mình cũng suy nghĩ hai mặt này thôi, vô thường và nhân quả. Và hai cái này nó đều có liên quan một cách mật thiết với nhau. Vô thường là gì? Là luôn luôn thay đổi, không bao giờ cố định, không bao giờ dừng lại. Cái hình ảnh của sự vô thường nó giống như vậy nè, mà chúng ta có một cái ảo giác. Giống như quý Phật tử thường hay đi tham quan du lịch, đi tới Đà Lạt hay chỗ nào đó có những cái dòng thác, mà nếu chúng ta nhìn ở đằng xa, chúng ta nhìn cái dòng thác đó, thì chúng ta sẽ thấy một dải trắng xóa bất động từ trên nó buông xuống. Phải vậy không? Tôi nói nhìn từ đằng xa đó mà. Thì chúng ta sẽ thấy một dải trắng xóa đó ở trên buông xuống, mà nó bất động bởi vì đằng xa lắm. Nhưng mà thật sự nó có bất động không? Nó thay đổi ào ào. Những cái giọt nước nó thay thế nhau, những cái này nó rơi xuống, là những cái kia nó tiếp nối, nó thay thế. Nhưng mà do gì nó liên tục, cho nên chúng ta có cái cảm giác gọi là ảo giác là nó bất động. Thật sự nó có bất động không? Nó thay đổi mà thay đổi ào ào luôn, chứ không phải thay đổi vừa vừa nữa. Thì tất cả các pháp là như vậy đó. Bản thân chúng ta cũng là như vậy đó. Những cái này nó thay thế những cái kia, những cái tế bào nó được sanh ra, nó thay thế những tế bào cũ. Nhưng mà nó thay thế lẹ quá, chúng ta nhìn một cách tổng thể thì chúng ta thấy như là bất động, chứ luôn luôn không bao giờ nó dừng lại hết. Đó là vô thường. Và cái quy luật của cái sự thay đổi đó, cái quy tắc của sự thay đổi đó, nó không phải là thay đổi lộn xộn như tôi mới vừa nói. Nó thay đổi đâu đó là có quy luật, có nguyên tắc chặt chẽ. Nguyên tắc đó là gì? Luật nhân quả. Cho nên chỉ suy nghĩ hai cái điều này thôi. Quý Phật tử đụng bất cứ một cái chuyện nào cũng suy nghĩ hai điều này thôi, thì tự nhiên trí tuệ của chúng ta sẽ phát triển. Đấy là cách phát triển trí tuệ. Hai cái này nó giúp cho chúng ta tu tập để mà vượt qua những cái chướng ngại. Những cái chướng ngại mà làm chúng ta sanh tử luân hồi thì quý Phật tử nghe thuộc bài quen rồi, tham sân si. Trong đó si là cái gốc, đó là một sự vô minh mê mờ mà chúng ta không thấy rõ. Do cái si đó chúng ta không thấy rõ cho nên chúng ta mới tham. Không thấy rõ cái gì? Cũng đụng tới cái này nữa, không thấy rõ vô thường cho nên chúng ta mới tham. Tôi nói với cô công chúa mà muốn có một sâu chuỗi bằng những hạt nước, có nghe nói không? Ông thấy hạt nước lóng 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 này, cái thấy đẹp quá, nó hơn hẳn những cái viên kim cương có sẵn ở trong cung điện đó. Cho nên công chúa này rảnh rỗi quá, nhìn cái vào cái buổi sáng mà khi mà trời mưa nó, những cái giọt nước ở trên mái hiên nó rơi xuống, cho nên mình muốn có một cái sâu chuỗi như vậy. Muốn theo cái kiểu công chúa đó mà, chứ mình ở đây dân giả, mình đâu có đèo bồng mấy cái vụ đó, nổi cái mấy cái viên ngọc ở trong cung đó thì thôi đủ rồi. Công chúa thấy nhàm quá mấy viên ngọc cho nên muốn cái viên ngọc này nè. Dĩ nhiên là đòi cái này mà đòi cho lấy đặng lấy được thì kiểu mà bỏ ăn bỏ ngủ, cho nên ông vua ông truyền ra. Mà quần thần cũng không có ai làm được đâu. Mà quần thần làm không được, làm cho công chúa thất vọng thì cái chuyện đó là cũng bị vỡ trách, cho nên quần thần cũng rầu lắm. Cuối cùng thì người ta đăng bảng lên coi có ai cứu nguy giùm quần thần hay không. Treo bảng thời gian có ông già ông chống gậy ông tới ông gỡ bạn. Ai nấy người ta mừng rỡ, có người cứu giùm cho mình, chứ không thôi ông vua ông vỡ toàn là cái lũ ăn hại không à. Công chúa ta muốn có chuyện chút xíu vậy mà cũng không làm cho công chúa ta thỏa mãn được nữa. Quần thần cũng rầu sổ mình á. Cái ông đó ông gỡ bảng rồi ai nấy mừng rỡ mời vô. Hỏi sỏi được không, sỏi được không? Nói được thôi. Ông già ông điềm đạm ông nói cái này thì tôi cũng sỏi được, có gì khó đâu. Ông vua ông mời vô ông mừng rỡ mà. Công chúa nghe nói gì cũng chổi dậy nữa, chứ không đài nằm không ăn uống không. Nó liệt giường rồi. Ông vua ông hỏi sao mà nhưng ngươi cần cái gì, cần cái gì? Thì ông nói vậy sỏi thì kim với chỉ thôi chứ có gì đâu lạ. À, được rồi, kim vàng, chỉ vàng, đem lên hết. Trời ơi, công chúa mà. Rồi giờ chừng nào xỏ được, nói thì xỏ bây giờ cũng được. Nhưng mà có điều thì thưa với bệ hạ, hạ thần thì bị già cả, mắt mũi nó sờ sợ, thành ra nhiều khi không có thấy rõ, không biết cái hạt nào nó vừa ý công chúa nữa, thành ra làm công chúa Phật lòng có tội. Cho nên thôi tốt nhất để công chúa lựa đi. Viên đào ưng ý ra đưa cho thần, thần xỏ thì chắc ăn nhất à. Tự thấy trời ơi, ông cái ông mà ông này mà ông vô, ông gỡ bản vô đó là thấy quần thần á, thấy mừng cho mình nhưng mà thấy lo cho ổng rồi đó, đứt đầu như không á. Nhưng mà khi mà ổng nói tới điều này rồi đó thì sao, thì thấy rằng là cái tội đứt đầu của ổng cô bộ có thể thoát được, phải không? Ổng thì ổng xỏ được thôi, nhưng mà có điều mà lựa không được thôi. Mắt mũi thì ổng có lý do rất là chánh đáng, già cả là biểu người ta thấy rõ sao được, miễn là người ta xỏ được thôi. Công chúa lựa đi. Dĩ nhiên thì công chúa mừng đỡ, tưởng đâu mình làm chuyện đó giản dị, có người cứu tinh xỏ cho mình được, sắp sửa có một cái sâu chuỗi như ý đưa ra, hứng thấy đẹp đẹp bên kia cái đưa ra hứng vậy nè, là nó tan vỡ, hứng cả buổi vậy đó không được viên đào hết. Cho nên công chúa mệt rồi, mấy ông rài cũng bỏ ăn rồi, ngồi mệt quá thôi, không thèm nữa đâu, gì đâu mà sâu chuỗi viên đào viên đấy sao nó bở và nó không tan dở liền, không thèm nữa. Quý Phật tử nghe cái câu chuyện đó rồi, nghe quen rồi, phải vậy không? Tôi nhắc lại thì cũng dàm nữa. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó là gì? Là lúc bấy giờ đó công chúa mới giác ngộ được tính vô thường của cái mà mình cho là quý giá. Hồi đó không có thấy cái tánh đó cho nên còn ham. Và bây giờ chính tự thân của mình thấy rõ cái sự vô thường của nó đây nè, rớt xuống là tan, rớt xuống là tan. Bây giờ một cái sự cảm nhận rất là rõ nét về sự vô thường của nó, cho nên sao? Hỏi lại rồi, tôi không thèm nữa đâu. Không thèm. Cái bài học này rất là quan trọng, là tại vì khi nào mà chúng ta là những người chỉ nghe nói cái từ vô thường thôi, chứ chúng ta không có cảm nhận được cái tính vô thường của nó một cách sâu sắc. Nếu mà chúng ta cảm nhận được nó, cho không thèm nữa. Còn chúng ta chưa cảm nhận được mà mới nghe nói nó vô thường thôi. Chiếc xe hơi này là vô thường, cho tôi coi, lấy liền ạ. Tại vì chúng ta nói vô thường chứ chúng ta không cảm nhận được vô thường. Nếu chừng nào chúng ta cảm nhận thật sự vô thường như công chúa đó là không thèm. Cho nên khi mà chúng ta giác ngộ được vô thường, có cái trí tuệ về vô thường thì chúng ta sẽ đoạn trừ tham. Đó là có một phần mà nó quá giải si mê rồi đó. Thấy được rồi đó là nó bớt một phần si mê. Thấy vô thường là không tham. Và sân là sao? Sân là đúng như kinh Pháp Cú Đức Phật dạy. Nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi. Ai ôm hiềm hận đó thì hận thù không thể nguôi. Cho nên tất cả những cái sự sân giận của chúng ta là sao? Là tại nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi. Nó không hả? Cho nên chúng ta mới sân lên. Chứ còn nếu mà chúng ta nghe một câu khác của Đức Phật, như xét từ sắc sanh, xét lại ăn sắc, thì chính là cái tự ngã của chúng ta đó. Chúng ta tạo ra những nghiệp nhân, và bây giờ quả báo của nghiệp nhân nó đến với mình. Tất cả những cái gì đến với chúng ta đều là quả báo của nghiệp nhân của mình thôi. Mà chúng ta không có nhận ra cái điều đó, mà chúng ta đổ thừa tại người này, tại người kia, tại hoàn cảnh, tại đủ thứ hết. Cho nên chúng ta nghe nói trăm họ, với thật sự có một họ, biết họ gì không? Họ đổ. Tức là chúng ta đổ thừa đủ thứ, không có gì. Những cái gì hay đó hen là do tôi đó, còn những cái gì dở đó là tại này, tại kia, tại nọ. Vậy thôi. Thậm chí cho đến có một cái vị mà gọi là xuất gia đó, mà có lần đi bác, đi đâu về, hồi đó đi xin xe không à. Hồi đó với sư đi xin xe, với sư khất sĩ là xin xe. Cái bữa đó đi về, cái ăn cơm ngồi trưa, cái nói chuyện nhau, huynh đệ rồi hỏi, bữa nay đi về rồi đi rồi được đi đường bình an yên ổn. Bữa nay gặp nhà xe đó, người ta có tâm đạo hết sức. Mới chưa có kịp hỏi xin xe đó là người ta mời lên rồi. Mời lên cho ngồi, không dám lên băng trước, cho người ta mời tha thiết lên băng trước rồi, cái xuống phà rồi người ta mua nước rồi cúng dường đó. Trời, thiệt nhà xe nó có tâm đạo hết sức. Cái mấy gì khác nữa, trời, này có phước quá ha, chắc hồi đó cũng gieo trồng cái nhân lành rồi, phước lành cho nên bữa nay sư được phước quá ha. chứ sao ổng làm thinh cười lỏn lẻn vậy thôi, chứ không lẽ nó, không lẽ nói sao vậy, chắc có nói mà nói gì không dám đâu. Nói không dám chứ trong bụng dám không, tức là người ta nói mình chắc là có gieo cái nhân phước gì đó, gieo cái nhân lành gì trong quá khứ, cho nên bây giờ mình mới được cái kết quả lành là gặp cái người có đạo tâm, người ta nghe là quan tâm tới mình, người ta lo cho mình được cái nọ đầy đủ được cái vân vân, chắc là đó có gieo trồng cái nhân phước. Thì mình giờ sao, không lẽ nói chắc vậy quá, ai nói kỳ vậy, cho nên bất quá là nói không dám đâu. Nó không dám mà trong bụng có dám không? Dám à. Cho nên chính vì vậy mà tôi nói có một cái câu mà điều mang cái tính thời sự, có nghĩa là lúc nào nó cũng đúng hết trơn. Câu của người Việt Nam mình hay lắm nha, câu cái câu nào mà nó có lỗi thời với câu này không lỗi thời, tức là câu gì quý tự biết không, nói vậy chứ không phải vậy. Cái câu này nè, nói vậy chứ không phải vậy, câu này không có lỗi thời chút nào, lúc nào cũng đúng hết. Rồi cái tới một vài tuần sau cũng có cái duyên gì đó, cái vị sẽ đi về tới tỉnh xá là trễ ngọ, mấy vị kia ăn xong hết trơn, mà thường trễ ngọ thì buổi chiều dùng nhẹ vậy thôi, chứ trễ ngọ không có ăn, uống nước thì ta. Mấy vị kia hỏi bữa nay sao gì trễ vậy, ổng mật buồn so, bữa nay gặp mấy nhà xe mình lỡ xin có gian, cái có người nó nói là chủ đằng kia, chủ đằng kia chỉ cho mình biết người ta chủ rồi và điều chỉ cho khác vậy đó. Thôi mình đâu có đi kiếm ai chi, rồi chờ xe sao, xe sao hỏi nó, thầy ơi xe chạy dầu chứ đâu phải chạy nước đâu thầy. Thôi nó nói vậy thì xin gì nữa giờ, gặp xe sao nó nói thầy ơi giờ cảnh sát công an khó lắm thầy ơi, chở dương không được đâu, thôi thì chờ nữa, cho nên chờ 2-3 chuyến xe vậy về trễ ngọ. Đó là lý do trễ ngọ. Cái mấy vị kia, mấy vị là cũng bàn tán mà. Chà, bữa nay mất phước rồi, hết phước rồi. Hôm trước thì người ta cũng nói, chắc là cũng gieo nhân lành nhiều quá, phước quá, quá khứ, giờ nó còn lại ảnh hưởng rồi kia. Bây giờ người ta nói ngược lại, tức người ta nói, bữa nay chắc có bộ mãn phước rồi, hết phước. Vị này hồi nãy thì sao, làm thinh, cười lỏn lẻn vậy thôi. Nhưng mà trường hợp này thì không có làm thinh chút nào chứ. Cự lại đi. Mãn phước gì? Gặp nhiều người nó không biết đạo gì trơn, mãn phước gì đâu. Thấy không? Hồi nãy ra nói mình có phước á thì mình chịu, bây giờ nói mình mãn phước thì mình không chịu. Bây giờ mới mấy bậc tử mà có trúng số độc đắc, cái người ta nói chào đó chắc gieo nhân bố thí vừa lắm ha. Cái mình nói sao? Không dám đâu. Rồi mai mốt cái mình làm ăn rồi sao, nó mấy tháng sau, mấy năm sau làm ăn trúng giật hết mấy trăm triệu, cái mình nói hồi đó chắc giật tiền ta vậy lắm, bây giờ bị ta giật á. Giật gì? Tại quân tham lam cái gì chứ tôi có giật ai đâu. Chúng ta chỉ có chịu phân nửa thôi. Cái này gọi là không tin nhân quả. Cho nên chúng ta mới là thấy rằng những tất cả những cái điều đến với mình đó là do người khác. Cho nên chúng ta không có nghiệm ra cái câu mà Đức Phật nói rằng gì? Kẻ những điều răn của Đức Phật, 14 điều răn của Đức Phật đối với Phật tử có nghe thấy cái đó không? Câu đầu tiên là gì biết không? Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Đáng thù và thù người này nè, còn mấy người kia là thù là mấy cái dân nhỏ nhỏ tép riêu thôi, bỏ qua đi. Tên này mới là đáng thù đây nè, cái tên kẻ thù lớn nhất đây nè, mà coi kỹ lại là ai? Mình. Thôi tha nó đi. Nếu mà cái người này mà mình tha được á thì mấy cái kẻ thù kia thôi không đáng rồi, mà chấp nhất đó. Và nếu mà chúng ta hiểu được nhân quả như vậy đó là chúng ta sẽ không còn kẻ thù, và chúng ta không có còn tâm sân hận nào với ai nữa hết. Cho nên nếu hiểu được vô thường sẽ không còn tham, nếu hiểu được nhân quả sẽ không còn sân. Thấy không? Quý Phật tử thấy chỉ hai cái này thôi là nó phát sinh trí tuệ để mà nó hóa diệt cái si mê kia, để nó không còn tham, không còn sân. Hai cái này thôi là để trí tuệ. Và hôm nay thì tôi sẽ nói về nhân quả. Nhân quả với quý Phật tử, làm sao chúng ta chặn dừng cái bánh xe nhân quả lại. Và cái câu chuyện mà tôi muốn nói với Phật tử để từ đó chúng ta suy gẫm về những cái ý nghĩa về nhân quả mà chúng ta rút được ở trong những cái bài học sẵn có thôi. Đây là những câu chuyện có thực chứ không phải là những câu chuyện hư cấu. Quý Phật tử nhớ câu chuyện của ông vua Tần Bà Sa La không? Đệ tử của Đức Phật hồi xưa chỉ hai ông vua này thôi là có cái tâm đạo thuần thành, là vua Tần Bà Sa La và vua Ba Tư Nặc. Phải vậy không? Hai ông này. Vua Tần Bà Sa La thì kết cuộc của cuộc đời, Vua Tần Bà Sa La có một cái duyên gặp Đức Phật ngay cái lúc Ngài còn là Thái tử đi tìm đạo. Gặp Vua Tần Bà Sa La, Vua Tần Bà Sa La thấy cái người này mến mộ quá cho nên muốn mời về để cùng với mình chia sẻ và cai trị cái giang sơn đất nước của mình. Đó là nước Ma Kiệt Đà. Dĩ nhiên Thái tử của chúng ta thì bỏ hoàng cung đi rồi, giờ đâu có chia sẻ với ai nữa mà tham muốn cái ngôi vị đế vương đó đâu. Cho nên từ chối. Và lúc đó thì Tần Bà Sa La thấy kính mộ người này quá và mong rằng là quý vị này mà khi mà tìm được cái đạo cao thượng giải thoát đó thì sẽ chia sẻ lại cho mình, cho nên có cái ước hẹn chừng nào ngài đắc được đạo thì độ tôi. Cho nên sau đó Đức Phật về độ và Vua Tần Bà Sa La trở thành một người đệ tử tại gia thuần thành của Đức Phật. Và quý Phật tử biết cái kết cuộc của ông vua có tam đạo đó là sao không? Bị con là A Xà Thế nhốt vào trong ngục, rồi sai người cắt cái gót, cuối cùng thì ông chết đi. Câu chuyện đó có nghe nói rồi gì phải không? Nhưng mà quý Phật tử có cái điều này nè, tức là có cái câu chuyện tiền thân của A Xà Thế. Có nghe nói cái đó không? A Xà Thế trước đây đó, trước khi là con của Vua Tần Bà Sa La đó, thì Vua Tần Bà Sa La và bà Hoàng hậu Vi Đề Hy thì rất là hiếm muộn, không có con. Hai vợ chồng hiền đức đó, nhưng mà không có con. Đi cậu này cô kia cầu con, cầu từ đó, thì đi tới một cái động đá hẻo lánh đó, đã có gặp ông đạo sĩ. Ông đạo sĩ đó, ông sau khi nghe trình bày cái tâm nguyện của nhà vua với hoàng hậu, thì ông đạo sĩ nó nói rằng là đúng rồi, thưa đại dương đã đi đúng chỗ rồi. Bây giờ tôi là theo cái sự mà tu tập mà tôi biết được đời sau, thì tôi biết rằng đời sau tôi sẽ sinh ra trong hoàng cung để làm con của đại dương đó, làm thái tử. Ông vua ông mừng quá à, mình muốn cầu con, bây giờ mình gặp được con. Dĩ nhiên thì khi mà mình khao khát cùng cực, tức là đi nhiều chỗ rồi nhưng mà vẫn chưa có được toại nguyện, cho nên càng ngày càng lâu thì cái sự khao khát nó càng dâng cao lên. Mà bây giờ mình gặp phải một người này là chắc chắn mình có con rồi, cho nên vua mừng quá và dĩ nhiên ông quá nồm nóng. Và ông đạo sĩ ông nói là đúng ra thì theo nhân quả mà nói thì tôi cũng còn một thời gian nữa, chưa có bỏ cái báo thân này, chừng nào bỏ báo thân này thì mới đầu thai vào trong cung vua. Còn giờ thì chưa. Ông vô ông nôn nóng, ông năn nỉ. Năn nỉ làm sao cho ông có con sớm. Ông đạo sĩ ông nói, nếu mà đi sai với nhân quả vậy đó thì nó cũng có những cái hậu quả về sau, mà e rằng nó không có tốt cho đại dương chút nào hết trơn. Ông vua ông muốn lấy đặng lấy được, cho nên ông đâu có cần đó. Sao không được hết trơn á. Tôi trả giá nào được, giá nào tôi có con là được rồi. Là tôi cũng thấy xứng đáng đánh đổi đó. Ông đạo sĩ mới thở dài, nói, thôi chắc ý trời rồi. Cho nên ông mới nhập định rồi cái ông bỏ xác. Mà tôi hỏi quý Phật tử vậy nha, cái này là nghe pháp mình phải suy nghĩ cho mình, cứ chép bài sửa hoài giống như đi học mà chép cái đề toán về nhà làm rồi qua tuần sau mình chờ thầy sửa rồi mình chép bài sửa là học vậy không có giỏi đâu. Hồi đó tôi nói là nếu mà muốn giỏi toán á, thì phải về nhà chịu khó suy nghĩ đi. Suy nghĩ cho nát óc, chừng nào suy nghĩ một tuần lễ sau mà mình chưa gặp được lời giải cũng không phải là vô ích. Qua kỳ sau mà chép bài sửa thì nhớ rất là kỹ, rất là dai, chứ về nhà mà chép cái bài rồi thảy cái cũng đập cái sạch đó, rồi giờ chờ tuần sau chép bài sửa đó nghe, là học như vậy không bao giờ giỏi được. Tôi tự nghĩ vậy phải không? Thành ra khi mà trên này tôi nêu một cái vấn đề nào ra mà tôi hỏi, với mà tự nghĩ sao? Cái mình trong lòng mình đây, để coi sư giải cho mình nghe. Thì cái đó là kiểu chép bài sửa rồi đó. Chép bài sửa là không có giải được đâu. Kệ mình nói đi, nói trật cũng không phải là vô ích nữa. Mà nhờ vậy mình nhớ rất là dai. Cho nên ý tôi muốn không muốn cho Phật tử chép bài sửa là vậy đó. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử cái này nghe. Tại sao mà ông đạo sĩ khi không, ông nhập định ông chết gì? Ai bắt ông chết gì? Ông cứ sống đi. Chừng nào ông chết thì ông đầu thai vô hoàng cung. Mắc gì mà ông thở dài, ông nói vậy là ý trời. Thôi ông nhập định ông bỏ xác luôn. Vì người tu mà. Tại sao vậy? Ai bắt ổng? Lý do nào làm vậy? Tức là ông đạo sĩ ổng biết rằng là nếu theo một cái trình tự hợp lý, một cách theo nhân quả, thì chừng nào ổng mãn cái báo thân này nè, thì ổng mới sanh ra trong hoàng cung làm thái tử A Xà Thế. Nhưng mà do gì ông vua ổng nôn nóng quá, muốn có thái tử sớm quá, cho nên ông đạo sĩ ổng phải nhập định mà ổng bỏ xác sớm. Tại sao ông cũng không thể để một cách tự nhiên? Tại vì ông đạo sĩ ông tu cho nên ông có thể biết được cái chuyện mà tâm người ta sâu sắc, Quý Phật tử có nghe cái câu gọi là trí giả tự xử, ngu giả mới quan phân, phải vậy không? Mình người trí mình tự mình biết à. Thí dụ như mình tới nhà người ta chơi mà thấy người ta đi guốc dài để đồ dằn mạnh thì phải sớm liệu cứu ra về, chứ đừng có người ta nói chờ người ta tới, thôi mời đi về đi. Vậy là không phải kẻ trí, phải không? Mình phải kẻ trí, mình biết trước. Cho nên khi mà ông vua ông đi về đó, là ông đạo sĩ này ông biết rằng ông vua thì ông đâu có đi một mình đâu, quần thần đi theo đông lắm, tiền hô hậu ủng mà. Cho nên nếu mà ông vua ông về rồi đó, mặc dù ông không có sai biểu gì ai hết á, chứ còn mấy ông quan, mấy ông tướng đi theo ổng này nè, không có để cho mình sống đâu. Tại sao vậy? Tại vì mấy ông này đều biết rằng hễ mình chết thì ông vua sẽ có con, mình còn sống giờ nào thì ông vua chậm có con giờ nãy. Như vậy thì cái sự chết sớm của mình nó làm cho ông vua được thỏa cái nguyện của ông vua. Và ông quan nào, ông tướng nào mà làm cho ông vua được thỏa nguyện thì ông tướng đó có công hay có tội? Có công. Cho nên chung quanh đó, ở dưới ông vua đó, ông nào cũng muốn dành nhau để lập công hết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là coi chừng ông vua quay mặt đi đó là tụi nó giết mình, mà không phải một đứa nó giết, nó dành nhau nó giết mình đó. Cái người trí người ta phải thấy như vậy, phải vậy không chứ? Bây giờ nó giết mình như vậy nó không có tội gì hết trơn, mà nó còn được thưởng nữa mà. Bây giờ nó có công, nó làm cho ông vua có con sớm, đúng ý ông vua rồi. Cho nên mặc dù ông vua không ra lệnh, nhưng mà ông đạo sĩ ông nhìn thấy sao? Trình độ ông đạo sĩ là biết ngay rằng ông vua quay lưng lại là tụi nó dành nhau, tụi nó giết mình rồi. Thôi tốt nhất là mình tự xử. Như vậy thì ông đạo sĩ ông cũng chưa có ưng cái điều này đâu, ông chưa có ham cái điều này, nhưng mà do đó ông giữ trong lòng. Và sau đó như A Xà Thế và quý Phật tử biết là ngay khi mà mang thai A Xà Thế đó, thì bà Hoàng hậu Vi Đề Hy bà có một cái thèm lạ lùng đó. Người ta thèm chua, người ta thèm cái này thèm cái kia, nhưng mà bà này chỉ thèm máu của ông vua thôi. Cho nên bà thèm như vậy là bà không nói được, rồi bà cứ dò dỏ, bà cứ bỏ ăn, bà cứ ốm o, bà cứ rầu rĩ cái mặt như là nghĩa địa chèo thu vậy đó, phải không? Cho nên ông vua ông gạn hỏi hoài, quý Phật tử biết rằng là cái người bình thường mà có thai đó, người ta cấm kỵ cái việc mà cái mặt rầu rĩ đó, vì con cái mặt buồn so sao, thành ra phải kiếm mấy cái hình cho đẹp và phải tươi vui lên thì cái đó ảnh hưởng thai nhi mà. Cho nên ông vua ông gạn hỏi hoài, bà này bà thấy kỳ quá, bà khó nói. Cuối cùng thì bà phải nói thiệt ra là thèm cái vị máu của ông vua. Thì ông vua ông thấy chuyện đó đơn giản có gì đâu, ông lấy kim ông chích vô ngón tay, ông cho bà múc một cái. Thì bà múc được cái nếm cái vị máu của ông vua, tự nhiên trong lòng bà khoan khoái, bà sung sướng gì đó. Thì các vị tiên tri nói rằng là đây là cái kẻ thù ở trong bụng, trong bào thai. Cho nên khuyên ông vua giết đi, bỏ đi, gọi là phá thai đó. Nhưng mà dĩ nhiên ông vua đâu có chịu đâu, trời con cày con cầu con khẩn mà làm sao mà phá được, phải không? Cho nên cho A Xà Thế lớn lên. Và A Xà Thế lớn lên đến khi thành niên á, thì A Xà Thế cũng có một cái điều mà lúc bấy giờ thì có Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Đức Phật, mà ông này quý Phật tử biết là phản đồ, cho nên ổng có một cái tham vọng là muốn cai quản giáo hội. Bạch Đức Thế Tôn già lắm rồi, lớn tuổi rồi, mệt mỏi hơi nghỉ ngơi để giáo hội con coi cho, làm như là có lòng nghĩ tưởng lắm. Nhưng mà Đức Phật nói này, này Đề Bà Đạt Đa, ngay cả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là những vị đệ tử có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ uy tín ở trong cái tăng đoàn mà ta còn chưa giao phó, thì làm sao ta có thể giao cho ngươi được? Thôi bỏ cái ý định đó đi. Dĩ nhiên nếu có thời gian thì tôi sẽ đặt nhiều vấn đề rất là lý thú. Tại sao Đức Phật không giao cho Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên? Đó là những cái vấn đề mà chúng ta rất là lý thú để chúng ta có thể suy nghĩ. Đề Bà Đạt Đa đó, tham vọng không được thỏa mãn, cho nên tách ra, gọi là phá hòa hiệp tăng, tách ra thành lập cái giáo đoàn khác và cấu kết với A Xà Thế. Một bên đó thì A Xà Thế là một vị thái tử ở trong cung điện đó, muốn cai quản cả một cái vương quốc. Còn Đề Bà Đạt Đa thì muốn cai quản giáo hội, một bên đời, một bên đạo, hai bên đều có tham vọng, cho nên cấu kết với nhau. Và Đề Bà Đạt Đa thì bài mưu cho A Xà Thế, nơi phụ dương của ngài đó nghe. Mặc dù ngài là con một, không có sợ ai tranh giành hết á, không có sợ truyền ngôi cho người khác, nhưng mà phụ vương của ngài á tôi thấy ổng cũng tâm đạo lắm, mà ổng cũng là một người Phật tử thuần thành đó, cho nên ổng có đời sống, ổng không có phải đam mê tủ sắc như là ông vua khác. Mấy ông vua đam mê tủ sắc á, thì mình còn hy vọng rằng là mình sẽ được nối ngôi sớm. Tại sao vậy? Đam mê tủ sắc quá là chết sớm. Còn ông phụ vương của ngài đó nghe, ông này là ông sống cuộc đời đạo đức, cho nên ông sống dai lắm. Ngài mà chờ tới ổng thăng hà đặng truyền ngôi á, thì lúc đó ngài cũng già mất rồi, đâu còn hưởng được trên ngôi báo được bao lâu nữa đâu. Thôi tốt nhất bây giờ mình phải tiên hạ thủ di cường à, mình làm ra tay sớm thì hơn à. Nghe có lý không? Nghe có lý lắm chứ. Cho nên hai bên cấu kết với nhau, và nhân một cái hôm đó vô tầng Bà Sa La vô ý kiến Đức Phật á, vô mới thăm viếng Đức Phật, thì ở nhà A Xà Thế mới là làm phản. Nhưng mà tất cả quần thần người ta rất là kính ngưỡng, kính mộ, rất là trung thành với là vua Tần Bà Sa La. Cho nên cái sự phản loạn nó bị dập tắt. Và khi mà vua Tần Bà Sa La trở về thì hoàng tử A Xà Thế đã bị trói ở dưới thềm. Tần Bà Sa La bước xuống cởi trói cho con, chứ đúng ra gặp vua người khác thì chém đầu. Kẻ nào phản loạn là chém đầu, dù cho con, cha con cũng chém. Hỏi tại sao vậy con? Tại sao con dạy dột vậy? Ngai vàng này của con mà, cha sẽ truyền ngôi cho con, chứ đâu có ai nữa đâu. Sao con làm phản chi vậy? Cha sẽ thể nói thiệt đó, thưa phụ vương, con tại muốn nôn làm vua thôi, không có lý do gì chứ. Vua Tần Bà Sa La thấy vậy thương con mình lắm, thương từ cái lúc mà nó còn chưa có, mà lúc mà trong bà thai cho đến bây giờ mà. Vậy được rồi, nếu mà con muốn nôn làm vua không có lý do gì khác thì giờ thôi phụ vương truyền ngôi cho con, phụ vương đâu tha thiết chuyện này đâu. Thôi cho con lên làm vua à, ta lên làm thái thượng hoàng. Ta tưởng đâu giải quyết vậy nó êm đẹp. Nhưng mà ông Đề Bà Đạt Đa, ông cũng bài mưu nữa. Ông nói với A Xà Thế, lúc đó lên ngôi vua rồi. Ông nói, ngài đừng có tưởng đâu là ngai vàng này là ngài yên ổn đâu nghe. Ông cho được thì ông lấy là được ha. Chứ hơn nữa, ngài thấy không? Cái vụ phản loạn của mình vừa rồi đó, quần thần người ta là đứng về phe trung thành với ông vua không? Cho nên ngài mà nhúc nhích cái là ngai vàng này là ở đây, quần thần ta theo trung thành với vua Tần Bà Sa La là kể như ngài cũng tay trắng. Và tốt nhất là bây giờ mình dứt trừ hậu hoạn đi. Cho nên A Xà Thế mới nghe lời vậy, nó nhốt Tần Bà Sa La vô trong cung. Và cuối cùng thì là làm cho Tần Bà Sa La bị chết. Coi như A Xà Thế bức tử vua cha của mình. Và như vậy đó, thì A Xà Thế sau đó thì bị ăn năn hối hận quá, rai rất dài dò, không yên được. Cho nên trải qua nhiều cái vị đạo sư để mà làm sao để an ủi giải thích, nhưng mà vẫn không tìm được sự an ổn. Cuối cùng thì A Xà Thế có cái nhân duyên được gặp Đức Phật, và với cái sự mà gọi là giảng pháp của Đức Phật thì tự nhiên ổng an tâm. Và khi mà ổng từ giả Đức Phật ra về thì Đức Phật nói với các vị tỳ kheo khác như thế này: này các tỳ kheo, cái vị vua trẻ vừa rồi đó, đáng lẽ ra ngay tại chỗ ngồi đó, với cái nhân duyên có thể đắc được quả tu đờ quần, tức là nhập vào dòng thánh, nhưng mà do cái tội chướng giết cha, cho nên do cái đó là gọi là cái chướng, gây một cái chướng ngại, trở ngại, cho nên cái vị đó không được đắc quả. Chứ đáng lẽ ra vừa rồi đó là đắc quả tu đờ quần, trở thành một vị thánh. Thì ở đây có một cái vấn đề vậy để quý Phật tử suy nghĩ. Có Phật tử đặt vấn đề với tôi, vì tôi hay pháp đàm đó. Phật tử đã hỏi tôi như thế này, Phật tử nghe kỹ câu hỏi này nghe. Bạch sư, A Xà Thế bất tử vô Tần Bà Sa La, nhưng mà cái điều đó đó cũng do cái nhân quả là trước đây vô Tần Bà Sa La đã bất tử ông đạo sĩ, mặc dù ông không có nói ra, nhưng mà ông chỉ thể hiện cái tâm nôn nóng muốn có con, thì cái điều đó đủ gọi là để làm cho ông kia bị chết rồi. Mặc dù ông không nói ra lời, không ra lệnh gì cho ai hết, nhưng mà cái sự biểu hiện của ông đó, thì cái sự đó đó một cách vô tình nó bất tử làm cho đạo sĩ phải chết. Như vậy có thể nói một cách nôm na cho dễ hiểu ngắn gọn là trước đây vua Tần Bà Sa La đã bất tử đạo sĩ, và bây giờ thì sao lại đạo sĩ đó là vua A Xà Thế bất tử lại Tần Bà Sa La. Thì như vậy đối với A Xà Thế phải gọi là huề chứ, tại vì đó người ta bất tử tôi và tôi bất tử lại. Tại sao A Xà Thế chẳng những không có huề mà bị một cái tội, mà cái tội này rất nặng, đó là tội giết cha. Như vậy thì có hơi ép A Xà Thế quá không? Tội nghiệp A Xà Thế. Phật tử đã hỏi tôi vậy đó. Giả sử như vậy nè, nó hỏi từ đó cái chuyện đó câu chuyện lịch sử, nhưng mà bây giờ đó là cái chuyện hiện tại. Bạch sư, bây giờ người ta tát con cái, con chỉ có tát lại người ta trái trả lại người ta thôi. Tức là con muốn đòi hỏi sự công bằng cho mình thôi. Nhưng mà tại sao lại bắt tội con? Phải chi mà người ta tát con một cái mà con tát người ta lại hai cái đó, bắt tội con chịu. Nhưng mà bây giờ nó tát đúng cái, tôi tát lại nó cái thôi, mà lại bắt tội vì cái tội mà tôi tát nó. Vậy có oan ức cho tôi hay không? Tôi chỉ đòi hỏi sự công bằng lại cho mình thôi mà. Phải chi khi không mà tôi tát người ta một cái, bắt tội tôi chịu. Nhưng mà nó đã có tát tôi nè, rõ ràng dấu tay nè. Bây giờ tôi tát lại nó, nhưng mà không có nói gì tới cái vụ kia, mà nói cái vụ tôi tát nó là bắt tội tôi thôi. Như vậy quý Phật tử có thấy hơi hiếp người quá đáng không? Hơi ép ai sợ thế quá, bắt tội ai sợ thế. Bây giờ quý Phật tử nè, tôi hỏi thật nè, thấy vậy có vẻ như ai sợ thế bị hơi ép không? Bị gì trước đây ổng là đạo sĩ, ổng bị tầng bà sa la bức tử, bây giờ ổng có cơ hội rồi, ổng hỏi lại cái món nợ đó, tức là đòi lại sự công bằng cho mình. Thí dụ như tôi bị người ta giật tôi 100 triệu, tôi đòi lại sự công bình bằng cách tôi đi thưa, nhưng mà bắt tội cái vụ đi thưa của tôi, vậy có oan ức cho tôi không? Đâu phải khi không tôi thưa người ta đâu, tôi giật tôi rõ ràng. Bây giờ tôi đi thưa, tức là tôi đòi hỏi sự công bằng lại cho tôi thôi, chứ phải khi không mà tôi đi thưa người ta thì nói là xong, làm sao có vậy là có tội á. Nhưng mà đâu phải đâu, đâu phải khi không, người ta giật tôi, bây giờ tôi đòi lại sự công bằng này thôi, nhưng mà bây giờ sao bắt tội tôi vì cái chuyện đòi lại sự công bằng này? Như vậy có hiếp tôi hay không? Và cái chuyện mà tôi đòi lại công bằng đó tôi có quyền làm hay không? Đây là một cái vấn đề không có xa trong cuộc sống của chúng ta đâu. Bởi vì trong cuộc sống này chúng ta thấy có nhiều cái từ gọi là gì? Trả thù. Nghĩa là người ta làm hại mình cái gì đó, mình đòi hỏi là sự công bằng đó. Và cái điều đó chúng ta có quyền hay không? Chúng ta làm cái điều đó, chúng ta có bị tội hay không? Và nhất là nếu mà nó trong phương diện chuyên môn, chúng ta có bị ảnh hưởng gì vấn đề nhân quả hay không? Đây là một vấn đề nghiêm túc và vấn đề rất là đặc biệt về vấn đề nhân quả để chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà ở đây nè, tôi muốn nói điều này, tức là tôi là luật sư biện hộ cho A Xà Thế. Tôi nói rằng là tôi không có chạy chối cái tội đó đâu. Nhưng mà tôi làm cái điều đó đó cũng do một phần trách nhiệm của tầng bà Sa La trước đây có bức tử đạo sĩ, chứ phải khi không á, tầng bà Sa La không có nghe một cái nhân gì hết trơn, mà tôi lại áp đặt cái điều này lên tầng bà Sa La là phụ dương của tôi đó, phụ dương của thân chủ tôi đó, thì cái điều đó tội nặng như vậy là tôi chịu liền. Nhưng mà đằng này phụ dương của thân chủ tôi cũng bị một cái tội cũng nặng, cũng là xê xích cái đó đó, tức là có gieo một cái nhân giết người, tuy rằng cái người đó không phải là cha mình, là mẹ mình, nhưng mà cũng là giết người. Còn bây giờ tôi giết là tôi giết hơi nặng hơn, tôi giết cha, thân chủ của tôi giết cha, thì bây giờ tôi chỉ xin cho nó giảm khinh thôi, chứ còn tôi không có xin cho nó trắng án. Tôi không xin trắng án mà tôi xin là cái tội này nè, nó giảm khinh xuống một chút. Phải vậy không? Bây giờ ông kia ông cũng có trách nhiệm là ông cũng giết người, tôi thì cũng giết, mà giết cha thì nó hơi nặng chút. Thành ra bây giờ cái tội giết cha đó có thể giảm xuống một chút. Chứ đằng này thì theo nhân quả thì cái tội giết cha này hoàn toàn không giảm, là bị rơi vào địa ngục. Tại sao vậy? Không giảm cho tôi chút nào hết. Hoàn toàn là A Xà Thế không được giảm khinh chút nào hết. Mặc dù tôi là luật sư biện hộ, tôi cũng phải nói vậy thôi. Là tại sao? Tại vì chúng ta phải định nghĩa nhân quả một cách rõ ràng như thế này. Quý Phật tử biết định nghĩa của nhân là sao? Thế nào gọi là nhân? Nhân, nếu mà nói theo nghĩa chữ Hán, gọi là hạt, hột giống. Rồi đó là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng đó là tất cả những hành động mà chúng ta thể hiện qua thân, qua khẩu, qua ý, gọi là chúng ta gieo nhân. Thân chúng ta làm, miệng chúng ta nói, ý chúng ta nghĩ, có thể nó có hai mặt, lành với thì dữ, thì đó là chúng ta đều gieo nhân hết. Và như vậy quý Phật tử thấy đó, là trong cuộc sống này chúng ta có ngừng gieo nhân không? Không, gieo nhân liên tục. Và quý Phật tử có đảm bảo rằng chúng ta đều gieo nhân lành hết không? Không dám đảm bảo. Và dĩ nhiên những cái nhân đó thì theo nhân duyên hội ngộ thời, đến thời điểm nào đó thì tất cả những cái nhân đó, hoặc lành hoặc dữ, nó sẽ trổ ra cái quả. Dĩ nhiên nhân nó có hai mặt, lành và dữ, thì quả nó cũng có hai mặt, lành và dữ. Quả lành tức là hạnh phúc mà chúng ta hưởng, quả dữ tức là những khổ đau nó ập đến với mình. Phải dùng danh từ gọi là nó ập đến với mình. Như vậy thì nhân chúng ta biết rồi đó, chúng ta gieo nhân. Và tất cả những cái quả là gì? Bây giờ ta định nghĩa quả là gì? Quả là gì? Đừng có trả lời là quả là hậu quả nghe. Quả là kết quả nghe. Cái đó không có trả lời gì được hết trơn. Quả là gì? Trước đây tôi định nghĩa thế này, quả là tất cả những hoàn cảnh, những cái tình huống gì đó mà nó đến với chúng ta, chúng ta phải nhận lãnh nó. Nhưng mà cái điều đó tôi nghĩ rằng là qua một thời gian tôi thấy cũng chưa có phải rõ nghĩa lắm. Cho nên bây giờ quý Phật tử ghi nhớ cái định nghĩa này, mai mốt thì tham học với các vị tôn túc khác rồi có định nghĩa nào hay thì chia sẻ với tôi. Bây giờ tôi định nghĩa quả là gì? Quả là tất cả những gì mà chúng ta gọi là bị và được. Tất cả những cái ta gọi là bị đó, gọi là quả xấu, gọi là quả khổ đau. Và tất cả những cái ta gọi là được đó, đó là quả lành, là quả hạnh phúc. Nghĩa là cái gì ở phía đằng sau có chỗ chữ bị với chữ được đó, cái đó đều là quả hết. Thí dụ như chúng ta bị chửi, vậy là sao? Quả báo đó. Chúng ta bị trộm, nó cậy cửa vô nhà, là sao? Quả báo đó. Chúng ta bị giật dây chuyền, quả báo đó. Chúng ta bị giật 100 triệu, chúng ta bị trúng số. Ủa sao cười? Quý Phật tử nghe nói tôi nói lộn phải không? Quý Phật tử không thấy có nhiều người trúng số xong rồi cái sắm xe cho con nó chạy che nó đụng cái đó con bị chấn thương sọ não, không có trúng số là không có vụ đó đâu. Có không? Trời, vậy thì rõ ràng bị trúng số rồi còn gì nữa. Chúng ta được đánh đòn, nghe thấy lộn không? Trời ơi, nhiều khi nhờ cái đánh đòn đó mà chúng ta thức tỉnh giác ngộ nữa chứ. Phải không? Thí dụ như Quan Âm Thị Kính nghe, bị người ta vu khống, bị ra được, hình như được à, phải vậy không chứ? Rồi quý Phật tử thấy có một cái vị thiền sư mà bị người ta vu khống rồi cái là đem con tới, cái ông nói thế à, thì cái ông này sao, được hay bị? Trời ơi, qua cái vụ đó là cái vị thiền sư này là ai đấy người ta cũng rất là kính ngưỡng hết trơn. Như vậy thì sao? Đó là được đó chứ, phải không? Mai mốt là thí dụ như ai mà bị chồng mà theo vợ bé bỏ, cái mình sau đó thức tỉnh giác ngộ, mình vô tu, cái mình được an lạc trong đạo, cái mình đấy, tôi được chồng tôi bỏ. Phải vậy không chứ? Nhiều khi cái đó là do cái nhìn của chúng ta thôi. Có người thì coi đó là một sự bị, có người thì coi đó là một sự được. Phải vậy không? Cái đó là tùy cái nhìn của mình thôi. Cái nhìn của mình có giác ngộ hay không giác ngộ. Nhưng mà tôi nhắc lại cái này, tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là bị và được, cái đó đều là quả báo của chúng ta. Và bây giờ tôi phân tích lại cái trường hợp này, tức là thằng Bà Sa La với A Xà Thế. A Xà Thế khi mà bất tử vô cha, hoàn toàn không có được một sự giảng khinh nào hết. Vì sao vậy? Vì tôi xét từng trường hợp như thế này đối với thằng Bà Sa La. Vua Tần Xà Bà Sa La trước đây gieo cái nhân bức tử đạo sĩ, sau đó bị đứa con của mình là A Xà Thế, tức là hậu thân của đạo sĩ đó, bức tử lại. Thì đối với Tần Bà Sa La là người gieo nhân và sau đó gặt quả, thì đối với cái vòng nhân quả của vua Tần Bà Sa La, đây là một vòng tròn đã khép kín. Giống như chúng ta đầu mùa vụ chúng ta xả lúa, rồi 3 tháng sau, 4 tháng sau chúng ta cắt lấy cái lúa đó, gặt lấy cái lúa đó, tức là thu hoạch mùa màng của mình. Như vậy thì tròn một chu kỳ nhân quả, có gieo nhân, có gặt quả là xong. Phải vậy không? Muốn gặt quả nữa thì phải gieo nhân khác nữa. Chứ còn gặt quả rồi thì thôi là hết rồi đó, là dứt rồi đó. Còn gì nữa không? Nếu có còn chăng thì còn gốc rạ thôi chứ đâu còn gì nữa. Mình gặt vô rồi, xong rồi. Tức là khi chúng ta thọ lãnh cái quả thì nó tiêu mất cái nhân. Cái nhân chúng ta gieo mà chưa gặt quả thì có thể nó tồn tại. Còn nếu mà chúng ta gặt cái quả của nó rồi thì đó là chấm dứt cái đó rồi. Đó là trọn một cái chu kỳ nhân quả. Như vậy đó, thì ở đây chúng ta muốn cho cái dòng nhân quả, cái đề tài hôm nay tức là làm sao chặn dừng cái bánh xe nhân quả lại. Bây giờ muốn chặn dừng cái bánh xe nhân quả lại, tức là chúng ta khi mà chúng ta gieo nhân rồi thì bánh xe nhân quả nó lăn. Nó lăn cho đến khi nó gặt, ta gặt quả là nó sẽ dừng lại. Nhưng mà có điều khi chúng ta gặt quả đó, chúng ta lại tiếp tục gieo nhân mới. Cho nên bánh xe nó lại có một cái động lực để nó tiếp tục nó quay nữa. Thí dụ như là không biết mình đánh người ta hồi nào, quên mất rồi, mình đánh người ta mình đã tay quá mình quên mất rồi. Rồi một hôm đó bị người ta tát mình đại một cái. Thì cái này là gì? Bị tát phải không? Vậy là cái này là quả hay nhân? Quả. Phải chi mà tới đây mình dừng lại đó thì bánh xe nhân quả đã ngừng rồi. Đằng này tát tôi phải không? Tôi đâu có nhịn, tôi tát lại. Công bình mà chúng ta có lý do hết sức chánh đáng. Và khi chúng ta tác lại đó, tức là chúng ta gì? Đây là một hành động của thân. Và đây là một sự gieo nhân mới. Phải vậy không? Như vậy thì rõ ràng khi chúng ta bị một cái tác tai, đáng lẽ chúng ta ngừng lại. Tức là bánh xe nhân quả đã ngừng lại rồi đó. Khi chúng ta gặt hai cái kết quả đó. Đằng này chúng ta không ngừng, mà chúng ta lại tiếp tục do cái quả đó chúng ta gieo một nhân mới. Do đó mà bánh xe nhân quả lại có động lực nó tiếp tục quay cho đến khi nào chúng ta gặt cái quả của cái nhân đó thì nó lại ngừng lại. Nhưng mà tới đó chúng ta không chịu ngừng, chúng ta lại tiếp tục gieo một nhân nữa, cho nên bánh xe nhân quả liên tục lo như vậy. Phải chi chúng ta muốn chặn dừng lại đó thì chúng ta chặn dừng ở chỗ nào? Ngay lúc chúng ta nhận quả dừng lại. Phải không? Thì nó không lây, không có lăn nữa, không có xây lăn nữa. Trong trường hợp của vua Tần Bà Sa La, trước đây ông gieo nhân là bất tử đạo sĩ. Và khi ổng được, ổng bị A Xà Thế bất tử lại, tức là ổng đã dừng lại rồi. Rồi, đối với Tần Bà Sa La, quề, tới đây là quề xong. Còn đối với A Xà Thế, tức là đạo sĩ, A Xà Thế đạo sĩ là một thôi. Như vậy trước đây, A Xà Thế bị vua Tần Bà Sa La bất tử là, trong trường hợp này, đạo sĩ, ông đạo sĩ bị bất tử, thì trong trường hợp này nè, đạo sĩ là gieo nhân hay gặt quả? Phải không? Đạo sĩ bị bất tử cho nên đạo sĩ gặt quả. Phải chi ổng ngừng lại thì đó là xong rồi. Nhưng mà ổng không ngừng lại, ổng là A Xà Thế, ổng lại gieo một nhân mới là bất tử Tần Bà Sa La. Như vậy thì sao? Cái nhân này hoàn toàn là một nhân mới. Và do đó ổng sẽ bị cái tội giết cha là tội này hoàn toàn mới mẻ, trọn vẹn, không có trừ cấn chỗ nào được hết. Bởi vì cái vụ ổng bất tử trước là tại sao? Ổng khi mà ổng thọ quả bất tử đó có nghĩa là lúc trước không biết ổng gieo một cái nhân bất tử ai đó. Cái này, điều này lịch sử không có nhắc tới. Nhưng mà ông đạo sĩ này trước đây đó, ổng chắc chắn là có gieo nhân bất tử ai đó rồi, không biết. Cho nên bây giờ do cái nhân duyên hội ngộ thời, ổng mới bị vô Tần Bà Sa La bất tử lại. Tức là ổng thọ lãnh cái kết quả mà trước đây ổng đã gieo nhân. Phải chi ông đạo sĩ ổng sẽ dừng lại tại đây thì cái dòng nhân quả sẽ ngừng lại, bánh xe nhân quả sẽ ngừng lại với ổng. Nhưng mà qua tới A Xà Thế thì ông không ngừng. Ông bắt đầu tạo một nhân mới là giết cha của mình. Như vậy thì rõ ràng rằng cái tội giết cha đó là một tội mới mẻ hoàn toàn. Ông mới tạo ra, cho nên cái điều này không được giảm khinh chút nào hết. Không có được trừ cấn qua bên phía Tần Bà Sa La chỗ nào hết. Đó là vấn đề nhân quả. Ở đây có những cái vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ đây. Mai mốt quý Phật tử có đồng ý với tôi chỗ này không? Tức là chúng ta muốn dừng lại về nhân quả thì chúng ta không được gieo nhân mới khi chúng ta thọ quả, phải không? Đây là trường hợp của già sư Thế À. Khi mà ổng nhận một đứa con của người ta, quý tử nghe chuyện đó hết rồi, thời gian không cho phép tôi nhắc lại câu chuyện đó đâu, nhưng mà ai cũng hiểu câu chuyện đó hết rồi, phải không? Khi mà ta đưa đứa con cho ổng, nó là đồ đạo đức giả, tu hành gì mà lấy con người ta, có chữa có bầu rồi giờ có con nè, của nợ nè lấy đi. Thì ổng nói sao? Thế à, lại có bồng đứa con nuôi. Nhưng mà quý vị tưởng nghe nhiêu đó thôi, nhưng mà tôi lúc đó tôi ở kế bên cạnh ổng, cho nên tôi nghe mấy cái câu ổng nói nhỏ nhỏ phía trước. Ổng nói vậy nè, ổng nói hóa ra Hóa ra trong quá khứ mình đã từng vu khống cho người ta. Thế à? Tức là ông biết rằng hiện tại ông bị sao? Vu khống. Phải vậy không? Hiện tại ông đang thọ lãnh một cái quả báo bị vu khống. Phải không? Quả báo này, ông biết ngay rằng quả báo này là nó liên quan tới một cái nhân trước ông đã từng vu khống cho người ta. Thế nào đó? Cho nên bây giờ ông mới thọ lãnh cái quả báo bị vu khống. Và bây giờ ông nhận cái quả này, ông thấy cái điều này là sao? Công bình. Ông thấy cái điều này là hợp lý. Và ông nhận lãnh cái quả của ông, cho nên ông ngừng lại đó. Phải vậy không? Phải không? Tức là trong lòng ông nói vậy là quề rồi đó. Vậy là quề rồi đó. Phải vậy chưa? Cho nên quý Phật tử phải biết rằng ở đây có ai muốn cái dòng nhân quả tiếp tục nó ra ngoài không? Hay là muốn ngừng lại? Vậy thì mình ngừng chỗ nào? Mình ngừng cái chỗ mình gặt quả. Chứ mình đừng có gieo nhân mới rồi bắt ngừng lại thì nó không ngừng được. Phải vậy không? Cho nên mai mốt quý Phật tử, thí dụ như chạy ra ngoài đường á, bị nó giật sợi dây chuyền là thọ quả hay gieo nhân? Vậy thì bây giờ phải làm sao? Quề nghe. Cho nên bây giờ đó, quý Phật tử muốn chặn cái dừng nhân quả lại đó, thì chúng ta phải làm sao sẵn sàng cái tâm lý là chúng ta sẽ quề trong trường hợp chúng ta thọ quả. Thọ quả xong là quề liền, không trả đũa, không đối phó, mà chúng ta phải quề liền. Thì như vậy đó, dòng nhân quả mới dừng lại cho mình. Còn nếu không thì nó tiếp tục nó lăn nữa, tiếp tục lăn nữa. Đó là một vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ. Một vấn đề thứ hai là quý Phật tử biết ông Tần Bà Sa La với đạo sĩ và trong cái đời trước mà có những cái quan trái qua lại với nhau. Đó là hai người xa lạ. Nhưng mà qua đời sau, khi mà A Xà Thế ôm ấp cái mối hận thù đó, mình phải đòi lại sự công bằng, mình phải đòi lại món nợ này, thì giờ đòi ai? Đòi cha mình. Thấy không? Coi chừng quý Phật tử bây giờ đó, bây giờ trong cái tương quan xã hội này nè, mình cho ai mượn một món nợ đó là 100 triệu mà khi người ta chết hoặc mình chết chưa có thanh toán được, mình nói tôi phải đòi. Qua đời sau coi chừng mình đòi cha mình, chứ không phải đòi một người hàng xóm nữa đâu. Trong đời này thì đó là người hàng xóm của mình, nhưng trong đời sau người đó là có thể trong quyến thuộc của mình. Mà quý Phật tử đòi nợ cha mình, đòi nợ mẹ mình, tội nặng lắm. Cho nên cái điều thứ hai mà tôi muốn nói về nhân quả cho nó dừng lại, tức là bây giờ mà quý Phật tử mà có ai mà có nợ mình cái gì đó, đừng có để trong lòng. Bỏ hết đi, xả hết đi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi sợ rằng nếu mà quý Phật tử không bỏ đó, đời sau mình không phải là đòi là cái người hàng xóm đó đâu, mà đời sau mình sẽ đòi cha mình, đòi mẹ mình. Điều đó là một điều tội lỗi rất lớn, một cái nhân rất lớn mà quý Phật tử sẽ phải gieo ở trong đời sau. Thôi đi, ai có thiếu gì mình xù hết đi. Mà xù bằng cách nào? Thế à. Là xù đó. Ông đó ông thế à là gì? Rồi đến khi mà người ta sinh đứa con lại, trời ơi, gia đình con tội lỗi quá, con sám hối với thầy. Trời ơi, thiệt là thầy nhân đức, thầy tu hành từ bi, tụi con tội lúc đầu lại sám hối sinh đứa con lại. Cái ông nói thế à. Nhưng mà bây giờ tôi cũng đứng gần cái bên, tôi nghe ông nói câu khác. Ông nói thì ra, ông nói nhỏ nhỏ, thì ra trong quá khứ mình cũng chỉ vu khống cho người ta đến mức độ như thế à. Bây giờ hồi đó vu khống một năm, bây giờ ông phải chịu cái tiếng đó một năm. Thì hồi đó ông biết là bây giờ cái đó, cái sự vu khống này nó chấm dứt rồi. Tức là cái nhân của mình gieo trong quá khứ nó có hạn định tới mức độ nào đó, cho nên bây giờ cái quả báo mình nhận tới cái mức độ này là hết quả báo rồi, muốn nhận nữa cũng không được. Cho nên cái trước thì ông nói rằng quả ra thì ra trong quá khứ mình đã từng vu khống với người ta đến thế à. Thì bây giờ ông nói thì ra trong quá khứ mình đã vu khống với người ta đến mức độ như thế à. Thì đó là tôi muốn ở đây hôm nay chỉ trình bày quý Phật tử vấn đề nhân quả, mà qua cái đó chúng ta thấy rằng có hai cái điều cần phải xét tới. Đó là chúng ta muốn cho bánh xe nhân quả dừng lại đó, là khi chúng ta thọ lãnh một cái quả báo là chúng ta đã bị và được cái gì đó, thì chúng ta dừng lại đó, chúng ta không phản ứng theo cái quả báo đó, chúng ta không có trả đũa, chúng ta không có đối phó. Bởi vì như vậy tức là chúng ta gieo một nhân mới. Cho nên muốn dừng cái nhân bánh xe nhân quả lại thì dừng cái lúc mà chúng ta nhận quả, chứ không được dừng cái lúc mà chúng ta đã gieo nhân rồi mà chúng ta bị dừng là không dừng được. Đó là một lý do thứ nhất. Một điều thứ hai nữa đó là khi mà bây giờ trong cuộc sống này mà có những người nợ nần mình cái gì đó, hoặc là nợ tiền bạc, nợ ân tình, nợ gì gì gì, hay là nợ máu, nợ gì đó, chúng ta xù hết đi. Tại vì sao? Chúng ta ôm ấp cái hận thù đó thì mai mốt chúng ta sẽ đòi món nợ đó với cha mình, với mẹ mình. Điều đó là rất có tội. Cho nên thôi xù đi, là chúng ta sẽ không có đòi món nợ đó nữa. Mà tại sao xù? Tại vì cái đó là một cái quả báo, nó hợp lý công bằng cho mình. Mình bị người ta làm hại vậy, tức là mình đã nhận một cái quả báo. Mà nhận quả báo là thôi mình xù thế à là phải rồi, chứ đừng có ôm ấp đòi thêm nữa. Đòi thêm nữa tức là gieo một nhân mới. Mà gieo cái nhân mới với cha với mẹ mình thì chuyện đó rất là tội lỗi. Cho nên hai cái điều này làm cho chúng ta có một quyết tâm là trong cuộc sống này ai có làm gì mình thì cứ làm đi, mình sẽ thế à. Đó là chặn bánh xe nhân quả lại. Ở dưới Đà Phật hôm nay trong cái khuôn khổ thời gian chúng ta có một buổi nói chuyện. Đáng lẽ ra thì nếu mà để cho quý Phật tử có nhiều cái vấn đề tôi sẽ đặt ra cho mình để mà chúng ta bàn luận với nhau, và chính sự bàn luận nó làm cho chúng ta sẽ ghi khắc sâu hơn. Và cái đó thì tùy nhân duyên thôi. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây trong cái buổi pháp thoại này. Mong rằng với tất cả những cái điều mà chúng tôi nhắc, những cái ý nghĩa của những đề nhân quả đó làm chúng ta thấy có cái nhìn đúng đắn và sâu sắc hơn về nhân quả. Và nhờ đó gọi làm ta phát sinh trí tuệ, thấy rõ nhân quả để chúng ta không còn ôm ấp một cái hận thù, một cái sự bức xúc nào trong lòng hết. Và đó là sự thảnh thơi, thanh thản của mình trong cuộc sống này. Để mà nhờ sự thanh thản đó chúng ta dễ nhất tâm niệm Phật, rồi sẽ cùng gặp nhau ở liên trì hải hội của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Vạn năm trước, từ sự vận động của đất mẹ thiên nhiên đã tạo nên một đảo quốc, nơi mà núi lửa vẫn không ngừng âm ỉ, những dòng nham thạch chỉ mới bắt đầu nguội lạnh, sự sống mới được ươm mầm. Từ nơi khốc liệt nhất ấy, một dân tộc kiên cường đã tạo dựng nên một đất nước xinh đẹp và hùng mạnh. Dẫu nơi này đã phải ằn mình chịu đựng những cơn giận vô cớ của thiên nhiên, những trận động đất, những trận sóng thần và cả chính hiềm khích của loài người. Nhưng cho đến nay, người ta biết đến đất nước ấy không phải bằng ánh mắt đau thương, không phải bằng ánh mắt thương xót, mà là một Tokyo hào nhoáng, một Himeji vững chãi, một Nara cổ kính, một Kyoto sâu lắng. Đó chính là Nhật Bản. Trong ký sự lần này, chúng tôi muốn cùng các bạn đến thăm xứ sở của hoa anh đào, xứ sở của những samurai dũng mãnh, xứ sở của những bộ kimono tuyệt đẹp, xứ sở của trà đạo, một đất nước mà tinh thần thiền đã thấm đẫm trong tư tưởng của người dân bình thường. Và rồi tất cả đã tạo nên một nước Nhật mang đậm văn hóa Á Đông. Đất nước đón bình minh đầu tiên trong thế giới này. Một lần nữa, xin mời các bạn cùng chúng tôi thực hiện ký sự hành trình trên đất Nhật để được một lần gặp gỡ, giao lưu cùng con cháu của Thái Dương Thần Nữ, những người bạn Nhật yêu quý.
Sư gia của đức Như Lai biết cuộc đời là rừng biển khổ, mong cho đời vơi bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiền môn. Người không khoáng ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù nơi vòng tay yêu thương. Mong cho đất nước phồn vinh, sống thanh lương chân tình biết nương nhờ Phật pháp, rời xa nẻo lầm đường mê, xây đắp gia đình luôn yêu hòa tương kính. Mong cho thế giới bình yên, ước mong cho loài người biết quay về bờ ra, người luôn mở rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vị tha. Lòng nhớ mãi những lời người trao, biết thành trì cho lòng mình thanh thản, không sai lầm những tháng ngày đã qua, khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Thank you. sư gia của Đức Như Lai, biết cuộc đời là dừng biến khổ, mong cho đời với bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiên môn. Người không quán ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù nỗi vòng tay yêu thương. Mong cho đất nước phồn vinh, sống thanh lương chân tình, biết nương nhờ Phật pháp. Rời xa nếu lầm đường mê, xây đắp gia đình luôn hiếu hòa tương kính. Mong cho thế giới bình yên, ước mong cho loài người biết quay về bờ ra. Người luôn mở rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vị tha. Lòng nhớ mãi những lời người trao, biết thành trì cho lòng mình thanh thản, không sai lầm những tháng ngày đã qua, khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Không sai lầm những tháng ngày đã qua, khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Không sai lầm những tháng ngày đã qua, khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Là sư gia của Đức Như Lai, biết cuộc đời là dừng biến khổ, mong cho đời với bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiên môn. Người không quán ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù nỗi vòng tay yêu thương. Mong cho đất nước phồn vinh, sống thanh lương chân tình, biết nương nhờ Phật pháp. Rời xa nếu lầm đường mê, xây đắp gia đình luôn hiếu hòa tương kính. Mong cho ước mong cho loài người biết quay về bờ ra. Người luôn mở rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vì thương.